Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 8 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình về việc quan chức Việt Nam và Trung Quốc dự tính sớm gặp nhau để xử lý bất đồng. Kế đến là bài bình luận cờ vàng, cờ đỏ và ứng xử của chúng ta của nhà báo Lê Anh Hùng. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Quan chức Việt-Trung sớm gặp nhau xử lý bất đồng. Việc công ty Repsol của Tây Ban Nha buộc phải ngưng thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông, cũng như chuyện cắt ngắn chuyến thăm Hà Nội của một quan chức quốc phòng cấp cao của Trung Quốc mới đây, dường như đang đặt hai quốc gia láng giềng vào thế đối đầu. Dù một số nhà phân tích dự đoán khả năng bùng ra xung đột, số khác cho rằng Đảng Cộng sản hai nước có thể sớm gặp mặt để ngăn chặn căng thẳng leo thang. Ông Oh Ae-sun, giảng viên bộ môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang của Singapore, nói với VOA Việt ngữ rằng cơ chế này đã được thực hiện trong vòng 5 tới 10 năm qua. Nhà nghiên cứu này nói, xin trích, thường thì ta thấy dường như có sự bất đồng sâu sắc, nhưng sau đó lại thấy mối quan hệ đặc biệt, mối băng giao đặc biệt giữa hai đảng cộng sản hai nước. Thế nên tôi kỳ vọng rằng trong vài tháng hay thậm chí vài tuần tới, ta sẽ thấy một phái đoàn của đảng đi công du. Ông Âu nói tiếp, xin trích, và rồi họ sẽ trao đổi, rồi ta sẽ thấy chuyện bất đồng này qua đi, ít nhất tạm thời. Bắc Kinh có thể không xem nhẹ chuyện khai thác dầu của Hà Nội, nhưng Việt Nam cũng thử thách Trung Quốc, theo nhận định của ông Colin Coe, nhà nghiên cứu về an ninh hàng hải tại Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore. Ông nói với VOA rằng hai bên sẽ tránh xung đột trên thực tế. Ông Coe nói thêm, xin trích, ta sẽ thấy các cuộc đối thoại theo kênh hậu trường giữa hai nước, chính xác hơn giữa hai đảng. Thỉnh thoảng họ vẫn đưa ra các tuyên bố như họ đã đồng ý giải quyết phù hợp tranh chấp, mọi thứ đang tiến triển tốt, không phải lo lắng tranh cãi giữa hai anh em cộng sản, nên chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều rằng sẽ xảy ra chiến tranh. Hồi tháng 4 năm 2015, lãnh đạo hai đảng cộng sản đã cam kết đối thoại để giảm bớt tranh chấp hàng hải. Nhưng cũng chưa đầy một năm trước đó, Trung Quốc đã thổi bùng sự phản đối từ phía Việt Nam sau khi đưa giàn khoan dầu vào vùng biển mà Hà Nội coi là thềm lục địa của mình. Ông Murray Hebert, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington, nhận định rằng lực lượng hải quân nhỏ hơn đã khiến Việt Nam mong đối thoại hơn. Nhà nghiên cứu này nói thêm rằng khó có thể đoán định xem cuộc tranh chấp này sẽ tiếp diễn bao lâu, nhưng cả đôi bên hiện đều mong tránh đối đầu quân sự. Ông Hebert nói thêm rằng Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11, trong khi Trung Quốc cũng chuẩn bị sẵn sàng cho một kỳ đại hội lớn của Đảng Cộng sản vào cùng khoảng thời gian. Nhưng ông Coe cảnh báo rằng các tuyên bố giữa hai đảng không có nhiều ý nghĩa và rằng sự cảnh giác của Trung Quốc vẫn ở mức cao. Các tin tức vừa qua cho biết rằng Việt Nam đã yêu cầu một công ty dầu khí nước ngoài ngưng tìm kiếm dầu khí ở khu vực quần đảo Trường Sa mà theo hãng BBC là do vấp phải áp lực từ Trung Quốc. Trong khi đó, ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nói với VOA rằng Việt Nam có thể rút lui để làm vừa lòng Trung Quốc hoặc có thể đơn giản đã xong công việc thăm dò. Ông Hiệp nói tiếp rằng Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục thăm dò dầu khí với sự bảo vệ của phán quyết từ Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc vào tháng 7 năm ngoái, rằng Trung Quốc thiếu cơ sở pháp lý để nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, nhưng Bắc Kinh đã phản bác phán quyết này. Nhà nghiên cứu người Việt này nói tiếp, xin trích, phía Việt Nam khẳng định rằng đây là khu vực không tranh chấp và Việt Nam có chủ quyền đối với vùng biển này. Việt Nam vì thế tin rằng các hoạt động của họ tại đó là đúng đắn. Tháng trước, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung Quốc đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam theo Tân Hoa Xã. Các chuyên gia sau đó nói rằng ông này về nước sau khi cảnh báo Việt Nam về chuyện thăm dò và khai thác dầu khí ở vùng Biển Đông.
Cờ vàng, cờ đỏ và ứng xử của chúng ta là nhan đề bài bình luận của nhà báo Lê Anh Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Vừa rồi trên không gian Facebook đã xảy ra một chuyện tranh cãi giữa một số người Việt quốc nội và hải ngoại cùng chung chí hướng vì một Việt Nam tự do dân chủ. Mấu chốt của cuộc tranh cãi là sự khác biệt về quan điểm của mỗi bên đối với cờ vàng và cờ đỏ, để rồi từ đó dẫn đến những chuyện đôi co khác. Cờ đỏ hay cờ đỏ sao vàng là lá cờ đỏ với ngôi sao vàng 5 cánh được nhà cầm quyền Cộng sản chọn là quốc kỳ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ năm 1945 đến 1976 và Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Còn cờ vàng hay cờ vàng ba sọc đỏ là quốc kỳ của quốc gia Việt Nam, một chính thể nằm trong Liên bang Đông Dương thuộc Liên Hiệp Pháp từ năm 1948 đến năm 1955 và Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến năm 1975. Cuộc tranh cãi diễn ra khá gay gắt và gây chia rẽ khá nghiêm trọng giữa những người đấu tranh trong và ngoài nước, một tập hợp vốn dĩ còn ít ỏi và thiếu gắn kết. Hậu quả đáng tiếc này lẽ ra không xảy ra nếu mỗi bên đều hiểu và tôn trọng quan điểm, tình cảm của phía bên kia trước một chủ đề đầy nhạy cảm như lá cờ. Với những người Việt hải ngoại vốn rời khỏi miền Nam Việt Nam sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, cờ vàng không chỉ là biểu tượng của quê hương đất nước, một quốc gia từng được tất cả các nước thuộc thế giới tự do công nhận, mà còn biểu trưng cho tự do, dân chủ và nhân quyền.
Trong khi đó, phần lớn người Việt sinh ra và lớn lên ở miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và trên toàn Việt Nam sau năm 1975. Cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của chính thể Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mà còn là biểu tượng của tổ quốc, của dân tộc. Khi những khuyết tật mang tính bản chất của hệ thống dần dần tự bộc lộ, những tội ác của chính quyền Cộng sản dần dần bị phơi bày, ngày càng nhiều người Việt nhận ra rằng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một chính thể độc tài, phi nhân, bị một nhóm thiểu số áp đặt cho đa số, hoàn toàn không thể hiện ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Những người đã thức tỉnh đó vì thế cũng ý thức được rằng lá cờ đỏ sao vàng không thể là biểu tượng của tổ quốc, của dân tộc Việt Nam, cho dù nó được cộng đồng quốc tế công nhận. Với đa số người Việt buộc phải từ bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để thoát khỏi ách cai trị Cộng sản, lá cờ màu đỏ là hiện thân của tội ác và khơi gợi lại trong họ những nỗi đau khôn cùng. Trong suy nghĩ của họ, chính vì lá cờ đỏ mà họ buộc phải rời bỏ quê hương trên những con thuyền mong manh giữa đại dương sóng dữ, buộc phải chứng kiến hình ảnh người thân của mình chìm giữa biển khơi và làm mồi cho cá, hay cảnh tượng vợ con, thân quyến bị hải tặc cưỡng hiếp. Không ít người trong số họ hễ có cơ hội là sẵn sàng dẫm đạp lên lá cờ đỏ, một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu nếu chúng ta biết được những gì họ đã từng trải qua. Và như một lẽ tự nhiên, họ cảm thấy dị ứng với bất kỳ ai yêu mến hoặc trân trọng lá cờ đó. Như đã nói ở trên, phần lớn người Việt sinh ra và lớn lên ở miền Bắc trước năm 1975 và trên toàn Việt Nam sau năm 1975, lá cờ đỏ sao vàng vẫn được coi là biểu tượng của quốc gia. Vì thế, việc họ nâng niu lá cờ đó là điều bình thường, như chúng ta vẫn thấy trên các sân bóng đá có người Việt Nam tham dự.
Điều đáng nói là kể cả những người đã thức tỉnh và ngày càng đông lên kia, họ không những không thể hành xử với lá cờ đỏ như những người Việt ở hải ngoại vốn là nạn nhân của Cộng sản, mà một bộ phận trong số đó còn có những tình cảm khó diễn tả với lá cờ này. Đó là những người đã từng chiến đấu dưới lá cờ ấy, hoặc có người thân đã đổ máu, thậm chí là bỏ mạng vì nó. Họ không còn đặt niềm tin vào lá cờ đỏ nữa, dĩ nhiên. Nhưng với họ, bất kỳ sự đối xử thô bạo nào dành cho lá cờ đó cũng là bất nhẫn. Và điều này cũng không có gì là khó hiểu cả. Những người Việt trong nước đã thức tỉnh và đang đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ, có thể dành cho cờ vàng một thiện cảm đặc biệt với ý nghĩa nó là biểu tượng của một chính thể dân chủ từng tồn tại trên một nửa đất nước hay biểu trưng của tự do, dân chủ và nhân quyền. Tuy nhiên, nếu nói rằng tất thảy họ đều yêu mến hay thậm chí tôn thờ lá cờ đó thì e là hơi khiên cưỡng, bởi một lẽ đơn giản là họ chưa từng một ngày được sống dưới màu cờ vàng. Với không ít người Việt trong nước đã thức tỉnh, dù không chấp nhận cờ đỏ sao vàng, dù thậm chí còn coi nó là hiện thân của một tà thuyết, một tội ác khủng khiếp mà một nhóm thiểu số đã gây ra cho cả dân tộc, nhưng họ vẫn không thể nào dẫm đạp lên lá cờ ấy. Đơn giản, họ coi đó là hành động bất nhẫn đối với hàng triệu người Việt Nam đã từng không chỉ tôn thờ mà còn chiến đấu và hy sinh vì lá cờ ấy. Những người đã ngã xuống vì nó trước khi kịp nhận ra mình đã bị lừa mị bởi những kẻ bất lương. Cộng đồng Việt ở hải ngoại, đặc biệt là người Việt quốc gia, vốn luôn tôn thờ cờ vàng ở Mỹ, Canada và Australia, đã làm được nhiều việc có ý nghĩa cho công cuộc giải thể Cộng sản và dân chủ hóa đất nước. họ đã tạo ra được áp lực đáng kể lên các nhà lập pháp sở tại để các quốc gia này đưa ra những chính sách buộc Hà Nội phải tôn trọng những quyền con người cơ bản đã được quy định trong hiến pháp hay các công ước quốc tế mà Cộng sản Việt Nam đã ký kết. Ngoài ra, họ còn khích lệ và yểm trợ cả tinh thần lẫn vật chất cho những người đấu tranh trong nước vốn luôn phải đối mặt với đủ trò độc ác, hèn hạ của nhà cầm quyền. Chế độ nào rồi cũng có ngày thay đổi. Một chính thể dân chủ hậu Cộng sản rồi sẽ ra đời với một lá quốc kỳ mới được toàn thể nhân dân lựa chọn. Để viễn cảnh đó sớm diễn ra, việc tập hợp và đoàn kết những người từng sống dưới những màu cờ khác nhau là một tiền đề hết sức quan trọng. Và để tiền đề đó trở thành hiện thực, việc thấu hiểu và chia sẻ tình cảm của mỗi người đối với cờ vàng hay cờ đỏ là một đòi hỏi tiên quyết.
Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to hit, nghĩa là chạm phải, đụng phải. Và một có động từ to hold, nghĩa là nắm giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is hit a snag, hit a snag.
Hit a snag. Có một từ mới là snag, nghĩa là trở ngại. Vì thế, hit a snag dùng để chỉ việc gặp phải một trở ngại bất ngờ. Hai người bạn khởi đầu một chuyến đi du lịch ngang qua nước Mỹ. Ta hãy xem họ đã đi tới đâu.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Chuyến đi ngang qua nước Mỹ của chúng tôi khởi đầu tốt đẹp tại thủ đô Washington. Chúng tôi đi đến tận miền Trung Tây nước Mỹ và trông thấy nhiều cảnh đẹp. Tuy nhiên, chúng tôi nghe trên radio rằng một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên xa lộ. Chương trình của chúng tôi là tới thành phố Las Vegas tối nay, nhưng trông có vẻ như chúng tôi đã gặp phải một trở ngại bất ngờ. Chúng tôi hy vọng sẽ bị trì hoãn một ít lâu thôi. To start out là bắt đầu, khởi đầu. Sight là phong cảnh. Và delay là trì hoãn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Our cross-country trip started out fine in Washington, D.C. We made our way through the Midwest and saw some wonderful sights. But we heard on the radio that there's a bad accident ahead on the highway. Our plans were to get to Las Vegas tonight. It looks like we're hitting a snag. Hopefully, it's only a small delay.
Trong thí dụ sau đây, một thanh niên gặp khó khăn trong việc tìm một nhà xuất bản để in sách của anh. Em trai anh giải thích như sau.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Anh tôi không may mắn trong việc tìm người in sách của anh. Mỗi khi anh gần đạt được kết quả, anh gặp phải một trở ngại bất ngờ. Nhà xuất bản sách luôn luôn có vấn đề với sách của anh. Họ muốn anh thay đổi cốt truyện hay thay đổi một nhân vật trong truyện. Tôi hiểu lý do khiến anh hết sức nản lòng.
Luck là sự may mắn, to publish là in sách và frustrated là nản lòng, nản chí. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
My brother doesn't have much luck getting his stories published. Every time he comes close, he hits a snag. The publishing company always has some kind of problem with his work. They want him to change the plot or a character. I can understand why he gets frustrated.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is hold all the aces. Hold all the aces.
Hold all the aces. Có một từ mới là ace, nghĩa là quân ách hay quân xì khi bạn đánh bạc. Hold all the aces có nghĩa là nắm hết lợi thế về quyền lực. Ta hãy nghe một thanh niên vừa bị thất nghiệp nói về hoàn cảnh của anh.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again, and she isn't controlling me.
Kể từ khi tôi mất việc, tôi đã phải quay về nhà ở với mẹ tôi. Thật là chán nản. Có quá nhiều luật lệ mà tôi phải tuân theo. Giống như tôi trở lại thành một đứa trẻ vậy. Nhưng tôi làm gì khác được? Mẹ tôi nắm hết quyền hành. Tôi mong đợi đến ngày tôi có thể sống tự lập như trước. Và mẹ tôi không còn kiểm soát tôi được nữa. Rule là luật lệ. On your own là tự lập. Và to control là kiểm soát. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since I lost my job, I've had to move back in with my mom. It's frustrating. There are so many rules that I'm expected to follow. It's like I'm a kid again. But what can I do? She holds all the aces. I can't wait until I can live on my own again. And she isn't controlling me.
Trong các phim ảnh cũ thời thập niên 1940, các ngôi sao màn bạc trông có vẻ như sống một cuộc đời hết sức hào nhoáng. Tuy nhiên, phóng viên về phim ảnh cho hay họ không có nhiều quyền lợi như mọi người lầm tưởng.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Hollywood đã thay đổi rất nhiều. Cách đây nhiều thập niên, các ngôi sao màn bạc ở thế yếu trong vấn đề điều khiển nghề nghiệp của họ. Chính các ông giám đốc hãng phim mới là những người nắm hết quyền hành. Ngày nay tất cả các ngôi sao đều làm việc tự do. Như vậy họ có thêm nhiều sức mạnh để thương lượng những điều kiện làm việc của họ. Free agent là người làm việc tự do và condition là điều kiện. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Hollywood has changed tremendously. Decades ago, stars were in a weak position when it came to directing their careers. It was the studio presidents that held all the aces. Nowadays, all celebrities act as free agents. That gives them more power to negotiate the conditions of their employment.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là hit a snag, nghĩa là gặp phải một trở ngại bất ngờ. Và hai là hold all the aces, nghĩa là nắm hết quyền hành. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả.
và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bản nhạc Latin tiếp tục kéo dài chuỗi thống trị và vừa phá vỡ kỷ lục mọi thời đại, trong khi một bản hit mới đã lọt vào top 5 tuần này. Hãy cùng khám phá những thay đổi này trên nhóm 5 thứ hạng cao nhất. Trên vị trí số 5 chính là những gương mặt mới của tuần. Nhóm nhạc rock Imagine Dragons đã nhảy 2 bậc để lọt vào top 5 với Believer. Ngoài Billboard ra, bản nhạc rock này đã có mặt trên top 10 của 9 nước trên thế giới, gồm Canada và phần còn lại là những nước châu Âu. Kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 2 vừa qua, Believer đã và đang thống lĩnh hạng mục Hot Rock Songs và hai hạng mục khác dành cho những bản nhạc rock kỹ thuật số được yêu thích nhất và có số lượng nghe tải trực tuyến nhiều nhất. I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Believer là bài hát chính từ album studio thứ 3 có tên Evolve của nhóm nhạc rock đến từ Las Vegas và từng nhiều lần giành giải Grammy. Hiện bản nhạc rock này đã đạt được đĩa bạch kim ở Mỹ khi có lượng doanh thu bán ra hơn 1 triệu bản. Album Evolve ra mắt cuối tháng 6 vừa qua đang thăng tiến trên top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Imagine Dragons đã trình diễn Believer trên sân khấu của chương trình Jimmy Kimmel Live trực tiếp trên kênh truyền hình ABC vào cuối tháng 3 vừa qua. Trên vị trí số 4 là DJ Khaled với I'm The One, một bản nhạc có sự góp giọng của Justin Bieber và các rapper nổi danh Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne. Mặc dù bản nhạc từng thống trị Billboard trong một tuần có lẽ sẽ không thể quay trở lại vị trí cao nhất, nhưng nó đã kịp trở thành một trong những bản nhạc hot nhất của năm nay. On The One đã giành được đĩa bạch kim 3 lần ở Mỹ và đang đứng thứ 2 trong danh sách cuộc đua những bài hát được yêu thích nhất của mùa hè này. Của I'm The One có được phần nhiều do sự góp giọng của Justin Bieber. Nam ca sĩ 23 tuổi vừa hủy bỏ những show diễn còn lại của tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Purpose. Nhóm quản lý cho tour lưu diễn của anh cho biết do những tình huống không lường trước được nên các show diễn bị hủy bỏ. Người quản lý cho Bieber, Scooter Brown, nói rằng những lo ngại về tâm tính và sức khỏe của Bieber là những lý do khác cho sự hủy bỏ này. Bieber đã rong ruổi trên đường cho tour lưu diễn của mình trong 16 tháng qua. Bruno Mars lại trở lại top 3 với That's What I Like. Bản nhạc với sự kết hợp của R&B, hip-hop và swing đã từng đưa nam ca sĩ 31 tuổi lên đỉnh cao của bảng xếp hạng trong một tuần và từng có 20 tuần liên tiếp thống trị hạng mục dành cho những bản nhạc R&B hay nhất. That's What I Like là một trong những bản hit mà Bruno trình diễn trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả ở Minnesota tuần vừa qua. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Oh.
Say the word and we go. Say it. You can be my freaka. Girl, I'll be a freako mama.
Đêm diễn ở trung tâm Xcel Energy ở thành phố St. Paul, Minnesota chật kín khán giả tối thứ bảy tuần trước là một chặng dừng chân trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Bruno để quảng bá cho album 24 Karat Magic. That's What I Like là một bài hát từ album đã hai lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ này. Nam ca sĩ người Hawaii với dòng máu Philippines và Puerto Rico đã có một đêm diễn được đánh giá là rất thành công với 8 bản hit của anh từ album 24 Karat Magic, lấy cảm hứng âm nhạc của thập niên 80 và 90, kết hợp các thể loại nhạc rock, pop, R&B, disco và hip hop. Còn trên vị trí Á quân tuần này là sự trở lại của DJ Khaled, Rihanna và Bryson Tiller với Wild Thoughts. Bản nhạc với giọng ca quyến rũ của Rihanna đang thống trị 4 hạng mục của R&B Hip Hop. Bộ ba DJ, ca sĩ, rapper này đang có tuần thứ 6 liên tiếp thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs dành cho những bài hát được yêu thích nhất của dòng nhạc này. Wow, wow, wow.
Taken. I heard it got these up going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out cremation.
Wild Thoughts cũng rất thành công trên sóng radio khi thống trị bảng xếp hạng Media Base Rhythmic, một dịch vụ tổng hợp lượng phát sóng trên radio của 180 đài phát thanh trên toàn nước Mỹ. Wild Thoughts đã có 3 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng này, trên cả Unforgettable của French Montana ở vị trí số 2. Bản nhạc này cũng vừa giành đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đoạt doanh thu 1 triệu bản kể từ khi ra mắt vào tháng 6 và cũng đang trên đà thăng tiến vào top 5 của danh sách những bài hát dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu bài hát được yêu thích nhất của mùa hè này. Và những ai là fan hâm mộ của bản nhạc Latin quyến rũ Despacito thì chắc hẳn sẽ rất vui vì bản hit này đã kéo dài thêm chuỗi thống trị Billboard và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Đây là tuần thứ 12 liên tiếp bộ tam Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng. Đây có lẽ là một thành công ngoài mong đợi khi nam ca sĩ Canada kết hợp với hai nghệ sĩ Puerto Rico để tạo nên bản remix với một phần lời tiếng Anh và thêm chút âm hưởng pop cho bản nhạc đậm chất reggaeton này. Chúng ta sẽ khám phá một kỷ lục mới mà Despacito vừa lập được ngay sau đây.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Ngoài việc tiến gần hơn tới kỷ lục nhiều tuần thống trị nhất trên Billboard, Despacito đã trở thành bài hát được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube. Video nhạc của Despacito vừa vượt qua See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa để giành được danh hiệu này với hơn 3 tỷ lượt xem. Despacito chỉ mất chưa đến 7 tháng để đạt được thành tích này, với video nhạc gốc của bài hát trong đó không có sự xuất hiện của ngôi sao nhạc pop Canada Bieber. Với việc thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trên thế giới trong nhiều tuần qua, Despacito cũng đang dẫn đầu danh sách các bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Và liệu bản nhạc Latin quyến rũ có thể kéo dài chuỗi thống trị tới 13 tuần không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ!
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.